Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 555, tin tức của Triệu Vô Cực, gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực trở về cùng Tiếu Mị Mị bình tĩnh tu luyện, nhưng ở trên giang hồ thì lập tức cuốn lên sóng to gió lớn. Thần điện là cái gì tổ chức? Bọn hắn mạnh mẽ như thế nào? Bọn hắn ẩn giấu có bao nhiêu sâu? Bọn hắn dựa vào cái gì mà muốn nhất thống giang hồ? Những câu hỏi này liên tiếp được đặt ra khi mà Triệu Vô Cực nhờ sát thủ công hội đưa những bức thư của mình đến cho các trưởng môn môn phái lớn. Đương nhiên tin tức bị phát tán trên diện rộng như vậy, bọn hắn cũng không thể nào che giấu được. Lúc mọi người biết được tin tức này cũng là xôi trào. Tương truyền, vừa chiến thắng Hoa Sơn luận võ, mang trên mình danh hiệu võ lâm chí tôn Triệu Vô Cực gửi tin đến tất cả bằng hữu giang hồ. Hắn sau khi chiến thắng Hoa Sơn luận võ, hướng Miêu Cương phương hướng đi du lịch. Nhưng ở đây, hắn gặp được Ngũ Độc Phái đang bị một đám người cực kỳ cường thế vây công, tất cả Ngũ Độc Phái trưởng lão cùng trưởng môn đồng thời xuất quân, Ngũ Độc Phái trưởng môn Ân Tố Tố còn mang cả ra bọn hắn hộ phái Yêu Xà ra muốn cản lại đối phương, đáng tiếc bị đối phương giam ba chiêu đánh bại. Bọn hắn mục đích tới chính là muốn ép hôn Ngũ Độc Phái trưởng môn Ân Tố Tố nhưng nàng không đồng ý, cuối cùng hai bên trở mặt đánh nhau. Đáng tiếc bên Ngũ Độc Phái thực lực so với đối phương quá yếu, bị đối phương nhanh chóng đánh bại. Ân Tố Tố vì cả môn phái an nguy cuối cùng đành phải chấp nhận đối phương đề nghị, ngày rằm tháng sau chuẩn bị thành hôn. Mà người đánh bại nàng, đến từ một tổ chức cực kỳ bí ẩn lại hùng mạnh đến khó tin, nó có tên là Thần Điện. Thần Điện tại sao lại ẩn trốn? Đơn giản bởi vì bọn hắn mang bí mật không muốn người ta biết được nên phải che giấu nhiều năm, cuối cùng bây giờ mới bộc phát đi ra, muốn một tiếng hót làm nên kinh người. Bên trong thần điện cao thủ nhiều như mây, mỗi người cùng cảnh giới đều là hàng đầu cường giả, có thể một lúc treo lên đánh 3-4 cái ở trên võ lâm cùng cảnh giới đối thủ, thực lực vô cùng cường hãn. Bọn hắn phân ra nhiều các tấn công Ngũ Độc Phái chính là Kiếm Các các chủ Trịnh Hạo Nhiên. Tổng số lượng các tạm thời chưa thể biết rõ. Kiếm Các các chủ, đỉnh phong viên mãn cảnh giới, ngoại cương hóa hình, sử dụng một loại kiếm pháp ngưng cương thành xà vô cùng mạnh mẽ. Một mình hắn chỉ cần dùng 2-3 chiêu, Ngũ Độc Phái toàn bộ trưởng môn trưởng lão yêu thú toàn bại, thực lực có thể nói kinh khủng tột cùng. Nhưng đối phương đối với điện chủ của bọn hắn càng sợ hãi, chính là đối với cường giả sợ hãi loại kia. Có thể thấy được điện chủ của bọn hắn có bao nhiêu ghê gớm. Nhưng chuyện quan trọng chính là thần điện mục đích, bọn hắn tại sao phải ép buộc Ngũ Độc Phái trưởng môn Ân Tố Tố. Đơn giản là vì Ân Tố Tố nắm giữ trong tay thứ mà mọi người chính phái vẫn cho là bàng môn tà đạo cực kỳ siêu phàm chắc tuyệt luyện độc công phu. Thứ mà chúng muốn nàng luyện chính là độc cổ. Độc cổ này dùng làm gì? Đương nhiên là dùng để khống chế trên giang hồ nhân sĩ, ép bọn hắn vào quy củ phục tùng với người hạ độc. Mà người chủ sự sau màn tất cả, không ai khác chính là cái này thần điện tổ chức. Bọn hắn chính là muốn dùng vũ lực cực kỳ mạnh mẽ của mình chinh phục toàn bộ giang hồ, sau lại dùng sinh mạng đến uy hiếp tất cả mọi người, khiến mọi người phải tuân theo, cuối cùng cả giang hồ đều sẽ nằm trong sự khống. gocchuyenaudio.com, chế của bọn hắn, ngày rằm tháng sau, Ân Tố Tố xuất giá, chỉ sợ lúc đó cũng chính là lúc bọn hắn tâm lý bành trướng, muốn hướng giang hồ kéo lên tiếng trống xung trận, nhuốm máu giang hồ. Cho dù là Triệu Vô Cực mang danh tiếng vừa chiến thắng Hoa Sơn luận võ trở thành võ lâm minh chủ, hắn cũng không dám cùng đối phương ngạnh kháng. Trong thư Triệu Vô Cực cũng nói rõ, hắn cảnh giới lúc này nếu như cùng Tiếu Mị Mị đồng thời xông lên cũng chỉ có thể cùng cái kia các chủ đánh cái thế hòa mà thôi, chứ đừng nói gì đến điện chủ của bọn hắn. Mà thần điện chỉ sợ còn mấy cái các nữa, không phải chỉ có một. Thần điện tích xúc lực lượng đã lâu, nếu như để bọn hắn thành công phát ra thâu tóm Ngũ Độc Phái cái này quân bài quan trọng sau đó xông tới chủ động tấn công toàn bộ võ lâm, lúc đó chỉ sợ không cách nào chiến thắng cùng chống cự. May mắn, Triệu Vô Cực đã tìm hiểu ra hang ổ của bọn hắn, muốn tấn công có thể ngay lập tức lúc tập hợp lực lượng tấn công vào. Người đông thế mạnh cho dù thần điện có nhiều cao thủ hơn nữa, cũng không thể nào thành công được. Cho dù chỉ là đánh cái thế hòa cũng sẽ làm cho bọn hắn tỉnh ra, biết võ lâm nhân sĩ cũng không phải dễ chơi như vậy. Bởi vậy, Triệu Vô Cực mong muốn tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực trong vòng thời gian này tập trung đến Độc Xà Thành, Triệu Vô Cực sẽ dẫn đường cho bọn hắn cùng nhau tấn công vào Ngũ Độc Phái. Đương nhiên, hắn là người khởi xướng, cũng sẽ là người chủ công, tuyệt không chùn bước đứng ở phía sau. Tin tức này đại khái chính là như thế, không ít trưởng môn đọc xong, đều sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Không nói ai xa, ngũ tuyệt cấp cường giả, người tham gia ngũ tuyệt chi chiến, tất cả có 5 vị trưởng môn đều tâm tình đều cực kỳ tồi tệ. Nhất cái Hồng Thiên Tửu, Kiến Đức Đại Sư, Âm Hậu, Hiền Tụ Nghĩa, Ma Tiêu Quỳ Kiến Sầu. 5 người này đều là người thông minh, bọn hắn biết được Triệu Vô Cực đương nhiên sẽ không nói dối. hắn đã hưng sư động chúng như vậy làm việc, chuyện này đương nhiên là thật sự. Nhưng làm cho lòng bọn hắn càng nặng nề hơn chính là đối thủ thực lực. Ngũ độc phái trưởng lão cùng trưởng môn đám người bọn hắn cũng không phải là không biết. Thực lực của đối phương không cao, nhưng thủ đoạn hạ độc thiên kỳ bách quái có thể nói là rất khó đối phó. Đối phương lại có thể giam ba chiêu liền đánh bại toàn bộ, như vậy chắc thực lực chính là nghiêng về một bên chèn ép, khiến cho ngũ độc phái đám người còn chưa kịp ra tay hạ độc liền bị cường công đánh bại. Muốn có được thực lực như vậy, đã rất đáng gờm. Ít nhất bọn hắn tự nhận cũng không thể nào dễ dàng nhanh chóng như vậy một lúc đánh bại 6 vị đỉnh phong cao thủ thêm một con yêu thú. Mà Triệu Vô Cực bên trong tin tức cũng không hề ngại mất mặt mà nói rõ hắn cũng chỉ có thể đánh hòa với đối phương, chứng minh độ nghiêm trọng của việc này. Đây không hề phải là trò đùa, Triệu Vô Cực cũng không giống người thích đùa. Nếu như chuyện này là thật vậy bọn hắn phải làm gì để có thể hóa giải nguy cơ? Đương nhiên, câu trả lời chỉ có thể là nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị chu toàn trực tiếp cường công đánh một trận sống còn, dựa vào nhân số đông đảo đi đè chết đối phương. Dù sao thần điện có mạnh mẽ đi nữa cũng chỉ là một tổ chức mà thôi, bọn hắn không thể cùng so với tất cả nhân sĩ trên giang hồ được. Chỉ cần, gocchuyenaudio.com, tất cả đổ xô đi lên tấn công, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, đến lúc đó cho dù mạnh mẽ cường hãn cỡ nào cao thủ cũng phải bó tay chịu chết. Đây cũng chính là Triệu Vô Cực đề nghị tất cả nhân sĩ giang hồ, đứng trước nguy nan bị người nhìn chằm chằm vào mà tập hợp lại một chỗ, góp gió thành bão, sức mạnh to lớn. Một điểm thú vị ở trong tin tức có nói qua thần điện vị trí nằm ở ngay Tử Vong Hạp Cốc, nơi mà đã rất lâu trước đây bị hoàn toàn phong bế, phá hủy. Đối phương vậy mà có thể bỏ lượng lớn nhân lực vật lực đi khơi thông cái này hạp cốc, sau đó định cư ở đây, ở về phía Miêu Cương xa xôi nguy hiểm nhằm tránh né các môn phái trên võ lâm tầm nhìn, quả thật là đủ bí ẩn. Bọn hắn ở Miêu Cương hoạt động lâu như vậy mà không ai phát hiện ra, cũng không hề có một tiếng gió nào lọt ra, hiển nhiên công tác bảo mật làm được vô cùng tốt. Chỉ sợ có người phát hiện ra cũng đã sớm bị bọn hắn thủ tiêu, xuống đất chơi với run rồi. Nhưng cái khiến cho cả giang hồ sôi trào cũng không phải chỉ là những thứ này. Tin tức này cho dù là thật là giả cũng sẽ có không ít người lờ đi. Dù sao trên giang hồ cũng không phải chỉ toàn là đại môn phái người, rất nhiều người là nhàn tản du lịch tứ phương võ giả, bọn hắn giống tư tán tu, không hề có môn phái. Giang hồ có biến động lớn, các môn phái bị nhằm vào, vậy thì có liên quan gì tới bọn hắn? Tại sao bọn hắn phải vì đó mà mạo hiểm? Tâm lý chung của tất cả những người này cùng không ít môn phái trên giang hồ đều là như thế. Cho dù Triệu Vô Cực có là võ lâm chí tôn, nhưng tuổi hắn quá nhỏ, tu vi chưa đủ thâm sâu cũng khó phục người, đứng ra hiệu triệu mấy ai nghe. Cho dù hắn thật sự là võ công đệ nhất giang hồ, con người tư lợi tính cách cũng là luôn luôn tồn tại. Bọn hắn cũng không muốn môn phái mình vì một cái tổ chức thần điện gì đó mà hao binh tổn tướng. Ai muốn đánh liền đánh đi thôi. Chính bởi vậy Triệu Vô Cực mới cần ném ra cái thứ hai mồi câu, cũng là lợi ích đánh động tất cả mọi người. Cái này lợi ích khiến tất cả mọi người, không ai không tâm động, không ai không muốn trực tiếp tham gia lần này viễn chinh, mở ra giang hồ một trận đại chiến. Lợi ích đó chính là, cách chương.